18i.net giới thiệu câu chuyện Nữ thư ký hay là con đĩ hám tiền. Bạn đang đọc phần tiếp theo của truyện Sex. Chuyến đi xuống Đồ Sơn, Thanh Phương nằm mãi nhưng không thể nào ngủ được. Đầu óc cô cứ dằn vặt mãi vì những gì vừa xảy ra. Thỉnh thoảng ông Hưng cứ choàng tay qua định ôm lấy cô, nhưng Thanh Phương đều khẽ khàng nhấc tay ông ta ra vì cô không sao quen được với cảm giác nằm ngủ trong vòng tay một người đàn ông lạ không phải là chồng mình. Rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thanh Phương thấy mình nằm gọn ngon lành trong vòng tay ôm chặt của ông sếp. Ông Hưng còn choàng cả chân qua quắp chặt lấy cô đầy vẻ sở hữu. Ông ta vẫn không thèm mặc lại quần áo mà vẫn cứ để nguyên trần truồng như nhộng. Thanh Phương thấy cái bộ phận giống đực vẫn còn dinh dính ép chặt vào một bên hông cô. Cô gỡ vòng tay của ông sếp ra để ngồi dậy. Ông ta vẫn nằm ngáy o o một cách ngon lành. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 8 giờ, Thanh Phương vào buồng tắm đánh răng rửa mặt tắm qua, rồi ra phòng vỗ nhẹ vào vai ông Hưng để đánh thức ông ta dậy. Dù cô đã cố tránh không nhìn nhưng không hiểu sao mắt cô vẫn lướt qua chỗ bụng dưới ông sếp, nơi cái dương vật đã sun lại nhưng vẫn còn ngồn ngộn thỏa thuê nằm nghỉ ngơi. Ông Hưng uể oải mở mắt ra. Nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười, cô thư ký xinh đẹp của anh, đánh thức anh dậy sớm thế, đêm qua anh vất vả thế mà không thương anh sao? Thanh Phương quay mặt đi tránh ánh mắt tinh nghịch của ông Hưng. 8 giờ rồi mà anh, hôm qua em nghe anh nói sáng nay phải về Hải Phòng gặp mấy người cả mà. Ông Hưng ngồi hẳn dậy, vớ lấy quần áo vắt trên ghế, ừ nhỉ, anh quên mất, may có em nhắc. Thôi đợi anh tắm một lát rồi đi ăn sáng. Trưa hôm đó sau khi làm việc xong, Thanh Phương và ông Hưng đi ăn cơm với bên công ty đối tác rồi đến 2 giờ chiều họ lên đường về Hà Nội. Ông Hưng đưa xe Thanh Phương về tận nhà trước rồi mới về nhà mình. Trước khi Thanh Phương xuống xe, ông Hưng đưa cô một phong bì dày cộm bảo là tiền công tác phí cho chuyến đi vừa rồi. Khi vào nhà mở ra, Thanh Phương mới giật mình vì số tiền khá lớn. Cô làm thư ký phụ trách kế toán, cô biết tiêu chuẩn công tác phí chắc chưa được 1/10 số tiền này. Thanh Phương hiểu đây là ông Hưng muốn chứng tỏ cho cô biết là chấp nhận cặp bồ với ông ta cô sẽ có lợi như thế nào. Suốt cả chiều tối hôm đó, Thanh Phương phải cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên bình thường với chồng con vì đầu óc cô không thể nghĩ được điều gì khác ngoài nỗi dằn vặt những gì vừa xảy ra. Thằng con nhỏ của Thanh Phương thì cứ bi bô kể với mẹ đủ thứ chuyện, anh Toàn chồng cô thì hỏi han cô về chuyến đi công tác có tốt đẹp không? Mọi việc suôn sẻ chứ? Thanh Phương nói chuyện với chồng mà tim cô đập thình thịch vì lo sợ. Đến khuya, hai vợ chồng lên giường. Anh Toàn liếc nhìn sang đứa con nhỏ nằm bên đang say sưa ngủ rồi vòng tay ôm cô vào trong lòng để hôn. Thanh Phương âu yếm hôn chồng. Thanh Phương biết là chồng cô muốn cô. Thường thì bao giờ cũng vậy, xa nhau vài ngày là ngay đêm đầu tiên gặp lại là bao giờ vợ chồng họ cũng muốn gần gũi nhau. Trong tâm trạng hiện tại thì Thanh Phương không có bụng dạ nào để gần gũi chồng cả, đầu óc cô thì căng thẳng. Âm đạo cô vẫn còn hơi ê ẩm sau không biết bao nhiêu cú thì thụt của cái dương vật vơm váp của ông Hưng mấy hôm vừa rồi, nhưng cô lại muốn chiều chồng. Vừa để anh Toàn không cảm nhận được sự không bình thường nào ở cô, vừa để bù đắp phần nào cho người chồng thương yêu của cô, anh Toàn âu yếm hôn vợ và thì thầm hỏi, em có mệt không? Nếu em mệt thì tụi mình để mai cũng được. Thanh Phương khẽ lắc đầu, âu yếm rúc đầu vào ngực chồng nói, không, em không mệt. Nhà họ vốn chỉ là một căn hộ tập thể khiêm tốn tít trên tận tầng 5 khu thành công với một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ và một khu bếp núc nhà tắm nhà vệ sinh. Nên chỉ có một chiếc giường đôi cho cả hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Vợ chồng họ vẫn thường phải đợi đứa con nhỏ ngủ say rồi mới dám gần nhau. hoặc tranh thủ lúc đứa con học bài ở góc học tập dưới phòng ăn hoặc ở ngoài phòng khách xem tivi. Cũng chính vì hoàn cảnh nhà cửa chật chội như vậy nên vợ chồng họ đã thành thói quen làm tình với nhau một cách nhẹ nhàng, không ồn ào. Hầu như khi vợ chồng họ gần gũi, nhiều lắm là chỉ có tiếng giường rung khe khẽ, tiếng thì thầm khe khẽ và tiếng thanh phương rên khe khẽ và tiếng thở phì phò của anh Toàn khi lên cao trào. Hai vợ chồng khẽ khàng cởi bỏ quần áo ngủ ra, bế đứa con nhỏ nằm dịch sát vào phía trong giường để tránh khi gần gũi nhau vô tình chạm phải đánh thức nó dậy. Trong bóng tối, Thanh Phương nằm dưới ôm chặt lấy bờ vai của chồng trong khi anh dịu dàng làm tình với cô. Lòng cô trào lên sự hối hận vô cùng với chồng và cả nỗi lo sợ nữa. Nếu mà anh ấy biết được những gì đã xảy ra giữa vợ mình và ông sếp mấy hôm vừa rồi thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Cô thấy thương chồng quá, nước mắt cô ứa ra vì hối hận. Tội nghiệp anh ấy chẳng biết gì cả, cứ âu yếm từ tốn dập dương vật vào trong người cô như sợ cô bị mệt vậy. Vừa làm tình với vợ, anh ấy lại vừa thì thào nói với cô những lời yêu thương. Mặc dù trong tâm trạng dằn vặt như vậy, nhưng cái dương vật quen thuộc của chúng thì tụt trong âm đạo. Cô cứ làm cô nhớ lại cảm giác lúc ông Hưng làm tình với cô, mặc dù không muốn so sánh chút nào, nhưng cảm giác từ âm đạo cho cô thấy rõ là dương vật chồng cô thua cái của ông Hưng cả về chiều dài lẫn độ to. Mà Thanh Phương nghĩ thật chớ trêu, chồng mình thì cứ phải rón rén nhẹ nhàng, còn cái ông sếp xa lạ kia thì được thoải mái dập như máy khâu vậy. Bóng tối khiến anh Toàn không nhìn thấy những giọt nước mắt hối lỗi của vợ. Thanh Phương thì thầm với chồng, anh nằm xuống dưới đi, để em lên cho anh. Toàn khẽ đáp, sợ em đang mệt. Thanh Phương vừa nhỏm dậy xoay người nằm đè lên chồng, vừa lắc đầu, không sao, em không mệt. Cô nâng niu cầm lấy dương vật của chồng lựa vào đúng chỗ rồi từ từ hạ người xuống cho dương vật của chồng chui ngập vào người cô. Cảm giác hối lỗi với chồng khiến cô từ trong sâu thẳm của đáy lòng muốn phần nào chuộc lỗi với anh. Thanh Phương áp ngực mình vào ngực chồng cảm nhận nhịp đập tim của anh. Môi cô say đắm gắn chặt vào môi chồng, phần hạ thể của cô khéo léo nhịp nhàng lên xuống để cái âm đạo ướt át mềm mại của mình ve vuốt suốt dọc cái chiều dài mười mấy phân dương vật của chồng. Anh Toàn nằm ngửa thoi mái ở dưới, miệng hít hà đầy vẻ thích thú. Thanh Phương bắt đầu tăng nhanh hơn tốc độ dập khiến chiếc giường rung lên kẽo kẹt. Bụng Thanh Phương đập vào bụng chồng kêu bạch bạch khe khẽ. Anh Toàn bứt môi hôn ra khỏi môi vợ, vừa cười thích thú vừa thì thào trong tiếng thở hổn hển. Em, sao hôm nay em hăng thế, từ từ thôi, kẻo con nó thức giấc không hề ngừng nhịp dập lại. Thanh Phương cũng phì phò nói, không sao đâu, con nó ngủ say rồi, chừng thêm được một lát, thì anh Toàn chân người bụng ưỡn lên, miệng kêu lên, khe khẽ, ôi em, anh ra, a a. Thanh Phương ôm ghì lấy chồng âu yếm. Bụng cô ép chặt xuống để cho chồng xuất tinh vào thật sâu trong người cô. Sau khi có đứa con đầu lòng, cô đã đi làm kế hoạch hóa gia đình nên cô có thể gần gũi chồng mà không cần dùng bao cao su. Đợi cho chồng xuất bằng hết, Thanh Phương mới nhổm dậy nhấc người ra. Tắm rửa xong, hai vợ chồng đi ngủ. Anh Toàn thì chỉ một lúc là ôm lấy cô ngái o o, còn Thanh Phương thì chăn chọc mãi không ngủ nổi. Từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ là mình lại có thể ngủ với những hai người đàn ông. Đó như là một chuyện gì kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của cô. Thế mà bây giờ cô thấy mình là người vợ đốn mạt nhất, một người vợ đang tâm phản bội người chồng hết mức thương yêu tin tưởng mình. Tuy nhiên cô biết là mình phải chấp nhận chuyện này, phần vì đằng nào nó cũng xảy ra rồi và cô không thể thú nhận với chồng được nếu như cô không muốn hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Phần vì công việc sự nghiệp của cô tùy thuộc tất cả vào chuyện này, cuộc sống kinh tế gia đình cô được đảm bảo, cô sẽ có nhiều tiền để lo liệu cho chồng con. cô sẽ mua được xe máy theo như lời hứa của ông Hưng. Cô tự nhủ thôi thì sẽ ráng chấp nhận chuyện này và dứt khoát là cô sẽ không thể để anh Toàn biết được chuyện giữa cô và ông sếp. Cô biết bản thân anh Toàn là một người hiền lành thật thà lại hết sức tin tưởng cô nên cô tin chắc là nếu cô giấu thì chồng cô không thể biết được. Thanh Phương trằn trọc dằn vặt đến gần 2 giờ sáng rồi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Ngày hôm sau đến cơ quan, cứ nhìn vào mắt mọi người ở cơ quan là Thanh Phương cảm thấy xấu hổ, cứ như là họ đã biết chuyện của cô vậy. Còn ông Hưng thì trước mặt mọi người cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến lúc chỉ có 2 người khi Thanh Phương vào phòng làm việc của ông Hưng thì ông ta liền choàng tay kéo cô vào lòng để ôm rất tình tứ. Vì đã xác định là chấp nhận rồi nên Thanh Phương để nguyên cho ông sếp hôn lên má lên miệng cô, nhưng cô không hôn lại. Mặc dù vậy ông Hưng vẫn khoái trá say sưa hôn lên đôi môi mọng xinh của Thanh Phương, rồi hôn dần xuống cái cổ trắng ngần của cô. Cô chỉ ngăn ông Hưng lại khi ông ta cởi cúc áo sơ mi ngực cô ra để hôn lên bầu vú căng tròn của cô. Kìa anh, đừng mà, ở cơ quan mà anh ông Hưng cười, mắt nhăn tít, cơ quan thì đã sao hả em? Nhưng mà thôi, 15 phút nữa anh có cuộc họp rồi, em chuẩn bị cho anh những tài liệu này nhé. Suốt cả ngày hôm đó vì bận rộn với công việc nên ông Hưng cũng không có lúc nào rảnh rỗi riêng với Thanh Phương cả. Cả sáng hôm sau cũng vậy, chỉ đến lúc gần trưa, ông Hưng bảo Thanh Phương là trưa nay cùng ông đi ăn tiệc với bên đối tác. Ông Hưng vẫn hay kéo Thanh Phương đi những buổi ăn trưa như vậy và ông thường khen cô là biết cách giao tiếp, duyên dáng và gây ấn tượng tốt cho mọi người. Hôm nay họ đi ăn ở nhà hàng San Hô. Bên đối tác của ông Hưng là mấy người bên công ty xuất nhập khẩu, là đơn vị cung ứng hàng thường xuyên cho công ty của ông Hưng. Bữa ăn khá vui vẻ và rôm rã. Cũng như thường lệ, ông Hưng uống rượu rất hăng, chỉ có 3 người đàn ông uống là chính mà hết bay chai Chivas to. Mãi đến gần 1 giờ chiều mọi người mới đứng dậy ra về. Sau khi khách về hết, đợi Thanh Phương ra quầy trả tiền xong, ông Hưng mới nói với cô trong lúc họ đi ra ngoài: Phương này, bây giờ anh hơi mệt, muốn về nhà nghỉ một lát, em đưa anh về nhé. Nhân tiện anh giới thiệu luôn với em cái nhà mới của anh trên Hồ Tây, không ngại gì đâu, nhà anh mới xây xong, đang để không, chẳng có ai ở cả. Thanh Phương nhìn ông Hưng vẻ e ngại, nhìn ánh mắt của ông ta cô thấy nghi cái chuyện giới thiệu nhà này, cô nghĩ chắc ông này rượu vào hăng lên lại muốn cái vụ đó đây. Thanh Phương ngập ngừng: Có tiện không anh, còn anh lái xe? Ông Hưng cười xòa: Em khỏi lo, mình đi taxi, lúc nãy anh bảo lái xe về công ty rồi, từ đây lên nhà anh cũng không xa lắm. Lúc này họ đã đi ra đến ngoài đường. Ông Hưng vẫy tay ra hiệu cho chiếc taxi đỗ ngay gần đó. Thanh Phương im lặng vẻ cam chịu ngồi vào taxi khi ông Hưng mở rộng cửa xe. Ông Hưng ngồi vào theo bên cạnh cô và nói với anh lái xe taxi địa chỉ nhà ông trên Hồ Tây. Trên đường đi ông Hưng ngồi sát vào Thanh Phương, vòng tay ôm lấy eo cô và thỉnh thong lại hôn chụt vào má cô. Thanh Phương thấy hơi ngượng với anh lái xe taxi nhưng cô chẳng biết làm thế nào cả. Xe đi lên đường Yên Phụ rồi rẽ xuống dốc vào làng Ngọc Hà. Ngoằn nghèo một lúc, chiếc taxi đi vào một ngõ nhỏ tĩnh mịch rợp bóng cây và những căn biệt thự mới xây rồi đỗ lại trước cánh cửa sắt đồ sộ của một ngôi biệt thự 2 tầng rất đẹp, kiến trúc kiểu Pháp với vườn cây tùm bao quanh, mở rộng cánh cổng cho Thanh Phương vào. Ông Hưng khoát tay vẻ hãnh diện: Anh vừa khánh thành tháng trước đấy, xây mất gần 1 năm, riêng tiền thiết kế cũng mấy chục triệu rồi. Anh giữ lại vườn cây ăn quả vì thấy chặt đi thì phí quá, nhà cũng không cần phải to lắm. Ông Hưng đưa Thanh Phương vào nhà dắt đi giới thiệu các phòng. Phải nói căn nhà được thiết kế và xây dựng rất có mỹ thuật và sang trọng. toàn những vật liệu đắt tiền được phối hợp một cách rất tinh tế. Thanh Phương chưa bao giờ được bước vào một căn nhà đẹp đến như vậy. Cô luôn miệng tấm tắc khen khi ông Hưng hỏi cô nhận xét về những chi tiết của ngôi nhà. Bước trên chiếc cầu thang làm hoàn toàn bằng gỗ, ông Hưng đưa Thanh Phương lên tầng 2 của ngôi nhà. Sau khi đưa đi xem các nơi, ông Hưng đưa cô đến trước một cách cửa lớn. Vừa mở cửa ra, ông Hưng vừa nói, đây, bây giờ anh xin giới thiệu với Phương căn phòng mà anh thấy ưng ý nhất. Đây là phòng ngủ của vợ chồng anh. Thanh Phương ngỡ ngàng bước vào phòng, phải nói là quá đẹp, không còn gì để chê. Căn phòng rộng thênh thang, sàn lát gỗ pơ mu bóng loáng, đồ đạc cũng toàn bằng gỗ xịn như khách sạn 5 sao vậy. Bộ bàn ghế salon rộng kê ở một phía đối diện với bộ dàn âm thanh TV loại đời mới nhất. Chiếc giường đôi rộng rãi phủ ra trắng muốt kê ở phía đối diện cạnh chiếc cửa sổ mở rộng nhìn thẳng ra hồ Tây mênh mông. Chỉ tay lên chiếc ảnh chụp hai vợ chồng ông Hưng to cỡ nửa cái mặt bàn treo trên tường ở đầu giường. Ông Hưng giải thích cái này chụp hôm lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh đấy. Sau Tết vừa rồi, chị ấy cứ nằng nặc yêu cầu anh treo ở đây. Chị ấy tình cảm lắm, lúc nào cũng muốn anh nhớ đến chị ấy. Thanh Phương chăm chú nhìn, cô chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp vợ ông Hưng. Cô chỉ biết vợ ông Hưng tên là Ngọc, chắc khoảng 37 đến 38 gì đó vì nghe nói kém ông Hưng gần chục tuổi. Trong nhà là một người phụ nữ có vẻ nhu mì hiền hậu, khá trẻ đẹp so với tuổi. Cô ta đang nép vào một bên vai ông Hưng vẻ mãn nguyện đầy hạnh phúc. Thấy cô chăm chú nhìn bức ảnh, ông Hưng hỏi, thế nào, em thấy vợ chồng anh trông có đẹp đôi hạnh phúc không? Vợ anh trông cũng được đấy chứ. Thanh Phương gật đầu thán phục, chị nhà anh đẹp lắm, hai người trông đẹp đôi lắm. Ông Hưng bẹo và má Thanh Phương cười, không hấp dẫn quyến rũ như Phương của anh đâu. Thôi vào đây anh giới thiệu tiếp. Ông Hưng đưa Thanh Phương vào giới thiệu căn phòng tắm lát đá cẩm thạch lộng lẫy với chiếc bồn tắm đôi to đùng có hệ thống tạo sóng ma dịt nhân tạo. Rồi ông đưa cô sang căn phòng đọc sách nhỏ bên cạnh thông với phòng ngủ. Quay trở lại phòng ngủ, ông Hưng mở tủ lạnh lấy một lon bia cho mình và một lon nước ngọt cho Thanh Phương. Thả mình xuống bộ sa lông êm ái, ông Hưng hỏi Thanh Phương, thế nào, em thấy căn nhà mới của anh thế nào? Nhấp một ngụm nước, Thanh Phương gật đầu, quá tuyệt vời. Thật sự không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có được một ngôi nhà như thế này. Ông Hưng cười, thì hồi anh bằng tuổi em, anh cũng đâu nghĩ sau này lại có ngày mình có được một công ty cho riêng mình, có được nhà cửa như ngày hôm nay, nhất là có được một cô thư ký xinh đẹp như em. Đợi Thanh Phương uống cạn lon nước, với vẻ tự nhiên nhất trên đời, ông Hưng thản nhiên hỏi Thanh Phương, thôi tụi mình đi tắm đi, em có muốn đi tắm trước không hay vào luôn một thể với anh? Bồn tắm có hệ thống ma dịt đấy, tắm thích lắm. Mặt Thanh Phương ửng đỏ lên, cái ông sếp khỉ gió này ăn nói gì mà sỗ sàng thế không biết. Cô lúng túng nói, thôi để em tắm trước. Ông Hưng gật đầu, ừ em vào trước đi, thôi để hôm nào rỗi dạy tụi mình cùng tắm bồn ma dịt nhé. Thanh Phương vào buồng tắm, cô búi gọn mái tóc dài lên cho khỏi ướt rồi bật vòi sen tắm chừng độ 5 phút cho sảng khoái. Tắm xong cô phân vân không biết nên mặc lại quần áo vào hay chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra. Quấn khăn tắm không thì hơi ngượng, nhưng mặc quần áo lại chỉ để ra giường rồi cởi ra thì cách rách quá. Thế là cô cuốn chiếc khăn tắm rộng ngang ngực che xuống dưới kín mông rồi đi ra. Ông Hưng đang ngồi bên mép giường cởi quần dài, nhìn Thanh Phương cuốn chiếc khăn tắm đi ra, ông ta cười vẻ thích thú. Đợi anh một chút xíu Phương nhé. Thanh Phương ngả lưng nằm xuống giường tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc đệm trong khi ông Hưng đi vào buồng tắm, vẫn cuốn chặt chiếc khăn tắm. Cô nằm lắng nghe tiếng nước rào rào trong buồng tắm, tiếng ông Hưng huýt sáo đầy sảng khoái. Cô chua chát nhìn ra cửa sổ ni có khung cảnh Hồ Tây thả mộng suy nghĩ. Vậy là mình lại sắp sửa một lần nữa phản bội lại người chồng thân yêu của mình. Có tiếng mở cửa phòng tắm. Thanh Phương liếc nhìn về phía đó khi ông Hưng đi từ buồng tắm ra, nhưng cô đỏ mặt quay vội nhìn ra chỗ khác. Ông sếp của cô trên người không một mảnh vải, tổng ngùng đi từ buồng tắm ra. Dù đã quay mặt vội đi, nhưng Thanh Phương vẫn kịp nhìn thấy cái dương vật cương lên với cái đầu đỏ bóng to bự của ông sếp. Ông Hưng ngả người nằm xuống bên cạnh Thanh Phương, choàng tay ôm lấy cô. Cái dương vật cứng nhắc của ông ta chạm vào sườn Thanh Phương, ôm lấy cô. Ông Hưng vuốt về bờ vai mịn màng của Thanh Phương chặt lưỡi. Em đẹp quá Phương, anh thèm em quá đi mất. Ông ta nhẹ nhàng gỡ nút cài khăn tắm của Thanh Phương ra. Cô xoay người nằm ngửa để yên cho ông sếp mở chiếc khăn tắm ra hai bên như mở một gói bánh. Cơ thể trần truồng nõn nà của cô phơi bày trọn vẹn ra trước ánh mắt hau háu của ông Hưng. Thanh Phương thấy ngượng quá. Đây là lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt cô phơi bày cơ thể một cách tự nguyện trước mặt một người đàn ông lạ. Cô đang định khoanh tay lại che ngực và che hạ bộ thì ông Hưng nắm lấy hai cổ tay cô kéo ra ấn chặt xuống giường. Mắt ông ta say sưa ngắm nhìn khắp cơ thể cô, miệng suýt xoa khen ngợi. Em có một cơ thể đẹp tuyệt vời Phương mà, vẻ đẹp của em nảy nở khỏe mạnh chứ không gầy gò như các cô gái trẻ khác. Em có cặp đùi thon dài rất quyến rũ, hôm nở một con rồi mà bụng em vẫn phẳng mịn. Eo vẫn nhỏ thế kia là hiếm lắm, nhất là bộ ngực của em thì hết chê, vừa nở nang vừa săn chắc chứ không bị sệ như những người đã có con, cho phép anh nhé. Ông Hưng cúi xuống áp mặt vào hôn lên bầu vú nở nang của Thanh Phương, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ để mặc cho ông Hưng hôn hít hai bầu vú của mình. Cái đầu mũi và đôi môi tham lam của ông ta cứ vần vò làn da ngực mềm mại của cô. Thanh Phương hơi giật mình khi ông Hưng lò một tay xuống dưới chạm vào khu vực kín của cô, nhưng cô cũng để yên cho mấy ngón tay nghịch ngợm của ông Hưng mơn man chỗ đó của cô. Ông Hưng có kiểu hôn hít vần vò ngực cô rất kỳ cục mà chồng Thanh Phương không bao giờ làm với cô cả. Bỗng ông Hưng ngẩng mặt ra khỏi ngực cô nói, thèm không chịu được nữa rồi. Phương cho anh làm tình với em nhé, em dạng chân ra đi. Cô hơi nhăn mặt lại trước câu nói rõ ràng đầy hơi rượu của ông sếp, nhưng cô cũng dạng chân ra khi ông Hưng leo lên người cô. Giặt hai đầu gối vào giữa hai đùi cô, vừa thò một tay xuống lựa cho cái dương vật tổng ngùng của mình vào đúng chỗ cần thiết. Ông Hưng vừa nhìn Thanh Phương cười cười, Phương đẹp quá, chồng Phương đúng là có diễm phúc lớn. Vừa nói ông Hưng vừa thản nhiên đẩy dương vật vào trong người Thanh Phương. Cô thấy cái đầu tù tù của dương vật ông sếp đẩy hai môi âm đạo của cô ra rồi chui vào một cách từ từ nhưng chắc nịch. Âm đạo cô mở ra ôm khít lấy cái dương vật lạ đó, dài thật. Thanh Phương nhủ thầm khi cuối cùng dương vật ông Hưng cũng chui vào hết cả chiều dài của nó. Xương của ông ta chạm vào phía trên âm hộ cô, còn hai hòn giấy của ông ta đụng vào phía dưới. Ông Hưng thở ra khoan khoái, tuyệt vời, chắc Phương làm chồng chết mê chết mệt trên giường đúng không? Thanh Phương im lặng không đáp. Cô nhìn lên trần nhà, tâm trí cô đang ở hết chỗ cái âm đạo của cô đang ngậm trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông Hưng. Cô cay đắng thầm nhủ, thế là mình lại làm chuyện có lỗi với chồng một lần nữa. Ông Hưng từ tốn đẩy đưa dương vật của ông ta chuyển động trong âm đạo Thanh Phương. Tuy không nhanh lắm nhưng nhịp nào cũng hết cả chiều dài dương vật. Mắt ông đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt cô đầy vẻ thích thú. Miệng ông liên tục hỏi cô, thích thật đấy. Em thấy thế nào, em thích anh làm chậm thế này hay nhanh hơn chút nữa? Thanh Phương khẽ trả lời, tùy anh, em thế nào cũng được. Người Thanh Phương rung rung theo nhịp chơi của ông sếp. Ngực cô nhún nhảy, Thanh Phương thấy xấu hổ quá. Ngay cả với chồng mà cô cũng chỉ khẽ khàng làm tình trong bóng tối lờ mờ. Thế mà bây giờ cô nằm dang chân dang tay trên giường. phòng sáng choang trong ánh sáng ban ngày, hình ảnh ông Hưng trần truồng sống sượng đập vào mắt cô dù cô không muốn nhìn. Được khoảng một lát thì ông Hưng ôm chặt lấy cô lăn người sang một bên lật cho Thanh Phương nằm lên trên, trong lúc dương vật ông ta vẫn găm chặt trong người cô, miệng nói: "Nào Phương lên trên cho anh nghỉ một lát nhé." Đôi khi với chồng Thanh Phương cũng nằm lên trên như thế này để nhịp những lúc chồng cô mệt. Nhưng với ông Hưng thì cô ngượng quá không dám làm cử động nhịp lên nhịp xuống. Thấy cô nằm sấp nguyên trên người, hai tay co lại che vú kẹt giữa ngực hai người, ông Hưng ưỡn ưỡn bụng dục: "Kìa em làm đi chứ, thư ký Phi phục vụ sếp chứ." Mặt đỏ bừng vì ngượng, Thanh Phương đành tì hai tay lên ngực ông sếp rụt rè nhấc lên hạ xuống phần hạ thể của mình cho cái dương vật to bự của ông ta thì thụt trong âm đạo cô. Cô chua xót thầm nghĩ, thế là bây giờ chính cô đã chủ động làm tình với ông sếp rồi, chẳng còn gì là nhân cách đạo đức của một người vợ. Cô cảm thấy mình là một người phụ nữ hèn hạ hư hỏng nhất trên đời. Do Thanh Phương nhịp nhẹ quá nên ông Hưng phụ giúp cô thêm bằng cách đỡ hai tay vào hai bên hông cô đẩy lên lẫn xuống cho thêm mạnh, và phối hợp nhịp nhàng ưỡn bụng lên xuống. Dù có cố kiềm chế đến mấy thì việc cái dương vật to dài của ông Hưng thọc ra thọc vào cô suốt từ nãy đến giờ cũng làm lồn cô bắt đầu ứa nước dâm. Dù Thanh Phương không muốn chút nào, điều này làm cho dương vật ông Hưng ra vào rất trơn tru dễ dàng và phát ra những tiếng ngọt khe khẽ mỗi khi nó thọc vào. Ông Hưng có vẻ hài lòng lắm, ông luôn miệng nói: "Thế, thế, như thế, tuyệt lắm." Đang nhịp nhàng dập lên xuống thì tình cờ Thanh Phương nhìn lên bức ảnh to của hai vợ chồng ông Hưng. Chị vợ ông Hưng trong ảnh đang nép vào vai ông Hưng miệng cười hạnh phúc, mắt như nhìn thẳng vào cô. Thanh Phương thấy xấu hổ quá, cứ như là cô đang làm tình với chồng chị ta ngay trước mắt chị ta vậy. Mặt Thanh Phương nóng bừng lên, vợ chồng họ trong ảnh đang hạnh phúc thế kia mà cô thì lại đang cười lên người chồng chị ta mà nhấp nhổm cho dương vật chồng chị ta thì thụt trong âm đạo mình. Cũng lúc đó ông Hưng vỗ vỗ vào mông cô, hất hàm về hướng một bên giường: "Phương kìa, em nhìn trong gương kìa, đẹp không?" Thanh Phương nhìn về phía ông Hưng chỉ, cô nhìn thấy hình cô và ông Hưng trọn vẹn trong chiếc gương rất lớn gắn trên toàn bộ mặt ngoài của chiếc tủ quần áo làm tụt vào trong tường. Cô thấy mình đang cưỡi lên người ông sếp, hai tay cô tì lên ngực ông ta, mái tóc dài mượt mà của cô trải dài xuống, người cô đang nhấp nhổm như phi ngựa, vốn đã xấu hổ khi nhìn lên ảnh vợ chồng của ông Hưng. Bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, Thanh Phương ngượng quá trời, cô vội nhấc người lên cho dương vật ông Hưng tụt ra rồi bỏ xuống một bên, nằm sấp xuống, nép mặt vào gối với vẻ xấu hổ hết cỡ, miệng cô lắp bắp: em xin lỗi, em." Ông Hưng cười hà hà, bỏ tới choàng ôm lấy vai cô từ phía sau: "Sao thế Phương, em ngượng à, có gì đâu mà xấu hổ. Thì em làm tình với chồng em cũng coi như vậy thôi mà. Phương cứ tưởng tượng anh là chồng em đi được không nào?" Vẫn nằm sấp nép mặt vào gối, Phương khẽ nói: "Nhưng em cảm thấy có lỗi với chị nhà anh quá. Cứ nhìn vào ảnh vợ chồng anh là em thấy cứ như là chị vợ của anh đang nhìn thấy em đang." Ông Hưng cười xòa: "Ôi dào, em rõ là lẩn thẩn. Vợ anh thì kệ vợ anh chứ, việc nào ra việc đấy, anh vẫn thương yêu chị ấy, vẫn là người chồng tốt hoàn thành các nghĩa vụ gia đình, cũng như em vậy, còn bọn mình làm chuyện này thì có sao đâu, cả hai cùng vui thích lại chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình cả. Nào Phương, cho anh tiếp nhé, em đang làm anh hứng quá đây này." Thanh Phương thấy ông Hưng nằm phủ lên người cô, một vật tù tù nóng hổi chọc vào đùi cô rồi trượt dần lên dí vào đúng háng cô từ phía đằng sau rồi từ từ chui vào giữa hai môi âm đạo cô. Thanh Phương thấy cái bụng nặng nề của ông Hưng rời ra khỏi mông cô để nhấc lên một chút, trong khi cái đầu tù tù của Dương Bật vẫn dí vào giữa hai môi âm đạo cô. Rồi ông Hưng buông người dập bụng xuống khá mạnh, khiến cô bật kêu đến hự một cái. Dương Vật của ông Hưng lao tuốt ngập lút vào cái âm đạo trơn ướt của cô. Từ đằng sau, ông Hưng nằm sấp lên người Thanh Phương, bụng ông liên tục dập Dương Vật vào Thanh Phương khiến cô kêu hừ hự liên tục. Thanh Phương chưa bao giờ làm tình theo kiểu kỳ cục như vậy cả. Vừa dập, ông Hưng vừa khen, Phương có lưng đẹp lắm, da trắng mịn màng, vai xuôi, cổ lại cao, rồi ông say sưa hôn lên lưng, lên cổ Thanh Phương trong khi vận dập cô từ phía sau rất mạnh, khiến Phương chỉ biết cắn chặt răng vào mép gối chịu đựng, bộ mông tròn trịn của cô như bộ giảm sóc va chạm của cái bụng bự của ông Hưng khiến ông ta thoải mái, làm mạnh theo ý thích. Ở tư thế này cô cũng cảm thấy Dương Vật của ông Hưng chọc vào âm đạo cô tạo ra cảm giác rất mạnh. Chỗ đó của cô cứ ứa nước ra nhoe nhoét khiến việc giao hợp làm phát ra những tiếng động ong ọc. Đang say sưa làm tình, bỗng có chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường phát ra tiếng kêu du dương khiến Thanh Phương giật mình. Vẫn cắm chặt Dương Vật trong người cô, thư ký ông Hưng nhoài người nhấc điện thoại, vừa alo trả lời người đầu dây bên kia xong, ông Hưng vội bịt điện thoại thì thầm với Thanh Phương. Chị Ngọc vợ anh đấy. Thanh Phương sợ hết hồn. Cô cứ tưởng ông Hưng sẽ ngừng chuyện làm tình lại để nói chuyện với vợ, nhưng trái lại ông Hưng vẫn khéo léo đẩy đưa Dương Vật trong người cô trong khi vẫn nói chuyện với vợ. Chắc đầu dây bên kia hỏi tại sao ông Hưng lại ở đây, ông Hưng thản nhiên trả lời sau khi đóng một cú khá mạnh ngập lút Dương Vật đến phọc vào người Thanh Phương. Anh về để lấy mấy tài liệu anh để ở đây. Thanh Phương rối rít ra hiệu bằng tay cho ông Hưng ngừng lại, nhưng ông Hưng cứ phớt lờ tiếp tục nhịp cô như không có chuyện gì xảy ra trong khi tiếp tục trò chuyện với vợ mình. Thậm chí ôm nhịp còn mạnh hơn khiến những tiếng phập phập khe khẽ phát ra từ chỗ đó. Tội nghiệp Thanh Phương phải nghiến răng cắn chặt gối để khỏi phát ra tiếng hự hự do ngực cô bị ép mạnh bởi cả trọng lượng nặng nề của ông Hưng dập xuống theo mỗi cú nhịp. Cô vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, cái ông này thật liều và chưa chẹn hết chỗ nói. Ông ta không sợ vợ, ông ta nghi ngờ hơi thở dồn dập của ông ta hay nghe thấy những tiếng phập phập đó sao? Nhất là làm sao ông ta lại có thể chưa chẹn vừa làm tình với một người phụ nữ khác vừa trò chuyện khá tình cảm với vợ của mình được cơ chứ? Thanh Phương cảm thấy xấu hổ thay cho ông Hưng. Ra hiệu các kiểu cho ông Hưng dừng lại không được, Thanh Phương đành nằm sấp chịu trận cho ông Hưng làm tình trong khi nói chuyện điện thoại với vợ. Cũng phải đến mấy phút sau, ông Hưng mới nói, thôi bây giờ anh phải đến công ty đây, chiều cứ nấu cơm cho anh nhé. Ngoài người cúp máy, ông Hưng nói, em thiêng thật. Vừa nói đến vợ anh thì chị ấy gọi điện thoại, à mà anh xin lỗi nhé, anh đang thích không sao dừng lại được, nào tụi mình tiếp tục. Ông Hưng tăng tốc độ nhịp ngày càng nhanh mạnh hơn khiến đầu hồi chiếc giường vững chãi đập cành cạch vào tường. Thanh Phương cũng phải ngạc nhiên, cái ông này có tuổi rồi lại to béo thế mà sung sức như thanh niên, vượt hẳn chồng cô. Cái bụng bự của ông Hưng liên tục đập vào mông cô từ phía sau với một tốc độ đáng nể. Cái Dương Vật to dài với cái đầu tù tù căng tròn thọc tới lui trong âm đạo cô với một tốc độ nhanh ghê gớm. Thanh Phương chỉ còn biết nằm chịu trận, chưa bao giờ cô lại bị giao hợp mãnh liệt đến như vậy. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi trái ngược với ý muốn của cô. Âm đạo cô cứ ứa nước ra liên tục khiến những tiếng ọp ọp ngày càng to. Ông Hưng có vẻ đã lên đến cực điểm, hơi thở của ông ồ ồ như trâu, mặt đỏ bừng, cổ bạch lên trong nỗ lực nhịp với một tốc độ cực điểm của một vận động viên chạy 100m về đích. Cảm giác sướng của Thanh Phương bùng ra cũng là lúc ông Hưng hộc lên một tiếng với một cú thọc găm chặt vào người Thanh phương, dương vật ông ta giật giật xuất tinh trùng liên miên vào trong thanh phương như một cái vòi nước bị mở van, khiếp cái ông này xuất nhiều thế, không biết. Thanh phương cảm thấy đầy ứa ở bên trong, cô cũng rất ngượng vì cái âm đạo bất trị của cô, cùng lúc cũng co bóp dương vật ông Hưng liên tục mãi một lúc mới thôi. Cô lại càng ngượng hơn khi ông Hưng phủ phục trên người cô, nói với cô trong hơi thở ra phì phò đầy thỏa mãn, sướng không em, mà thôi em cứ bóp bóp anh mãi thế, định vắt kiệt hết của anh sao? Thấy người cứ lâng lâng nên Thanh Phương nằm nguyên như vậy, cho ông Hưng phủ lên cô, nằm âu yếm ôm lấy lưng Thanh Phương, ông Hưng vẫn để cái dương vật mềm của mình trong người cô nghỉ nghi. Ông ta dịu dàng nói với cô, em là người khai trương chiếc giường này đấy, vợ chồng anh cũng chưa ngủ trên nó lần nào, cảm ơn Phương nhé, liếc nhìn đồng hồ. Ông Hưng nhỏm dậy khẽ khàng kéo dương vật từ trong người Thanh Phương ra, thôi anh em mình phải đến cơ quan đi, 3 giờ anh có việc phải làm. Thanh Phương ý tứ dịch phần hông ra ngoài mép giường trước khi ngồi dậy để tinh trùng của ông Hưng khỏi trào từ trong người cô ra rớt xuống giường. Cô chợt nhớ là quần áo mình để trong buồng tắm, còn khăn tắm thì ông Hưng lại đang ngồi lên. Cô đành đứng dậy để nguyên trần truồng như vậy đi vội vào trong buồng tắm. Ông Hưng nhìn theo cô từ phía sau đầy ngưỡng mộ, bước đi uyển chuyển yêu kiều với bộ mông tròn khẽ đung đưa và mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng. Cô đang định tắm thì ông Hưng cũng trần truồng bước vào để tắm cùng, nên cô ngượng chỉ đành tắm qua một tí rồi mặc lại quần áo vào rồi cùng ông Hưng lên taxi đến công ty. Phần tiếp theo phần trước.